بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وبعد thì phần thứ sáu này nó nói về Qurban. Thì Qurban này thì chúng ta đi vào cái chủ đề thứ nhất, nói về định nghĩa Qurban và những giáo lý bằng chứng và các điều khoản bắt buộc của nó. Thì thứ nhất định nghĩa, nếu mà định nghĩa theo tiếng Ả Rập, Qurban nó có nghĩa là giết con vật gì dân hiến vào buổi sáng thì nó gọi là Qurban. Rồi theo nghĩa của giáo lý là giết súc vật từ lạc đà hoặc bò hoặc cừu hoặc trù hoặc dê hiến dâng lên Allah Subhanahu wa ta'ala trong ngày đại lễ Eid hay dài 3 ngày sau đó là những ngày Tashrik, thì đó được gọi là giết tới Qurban. Thì cái này nó được gọi là Sunnah Mu'akkadah, tức là Sunnah Mu'akkadah nó có nghĩa là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam làm hầu như là năm nào Nabi cũng làm, Nabi không bỏ cái này, tại vì cái giá trị nó rất là lớn, giá trị rất là lớn đối với ai mà thực hiện được nó. Bởi vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã làm đó, thứ nhất đó là bằng chứng từ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã làm, Nabi không có bỏ bất cứ cái năm nào hết, hầu như nó là vậy, thì được gọi là Sunnah Mu'akkadah chứ không là wajib, không phải là bắt buộc. Và cho ngoài ra trong Quran thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, và ngươi hãy hành lễ salat vì thượng đế của ngươi và hãy giết tế. Thì đó là ngày hành lễ salat Eid và giết tế Qurban sau salat Eid, thì đó là Sunnah mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã làm không bỏ. Ngoài ra thì còn cái hadith do ông Anas radhiyallahu anhu ông ta kể, quả thật chính tay của Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam đã giết tế Qurban bằng hai con cừu mập có sừng, và lúc người cắt cổ thì người đã đọc Bismillah Allah Akbar và dùng chân đạp lên trên cái hông của hai con cừu đó. Thì có đường truyền khác thì một trong hai con cừu đó thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói cắt con thứ, thì bị nói đây là con cừu giết Qurban vì Muhammad ta và gia đình của Muhammad. Khi giết tế con Qurban thứ hai thì Nabi Sallam nói đây là con giết tế cho tất cả tín đồ Muslimin của ta đối với những ai không có khả năng giết tế. Thì những ai không có giết tế Qurban thì Nabi Sallam đã giết tế cho họ rồi, còn nếu ai có khả năng thì hãy nên làm. Thì Nabi Sallam đã làm cho tất cả những người Muslimin nào không có khả năng giết tế Qurban đã được hưởng cùng với Nabi ân phước của con vật mà Nabi Sallam tế Qurban thời của Nabi Sallam chính tay Nabi đã giết đó. Thì cái giá trị của việc giết tế Qurban này thì trong sách này không ghi, thì chúng ta sẽ thêm cái phần này. Thì cái giá trị của nó rất là lớn. Mà có người hỏi chứ thưa Rasul của Allah, vậy chứ chúng tôi sẽ được ân phước như thế nào trong việc giết tế Qurban? Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói cứ mỗi một sợi lông của con vật được giết tế, các ngươi được một ân phước. Thì trên con vật từng sợi lông của nó tương ứng với bấy nhiêu ân phước ban cho các người nào giết tế, thì rất là lớn và rất là gì cái giá trị đối với người nào làm đó. Thì chúng ta nếu mà những người Muslimin nào có cơ hội Allah cho họ có tiền, thì vào cái tháng Hajj tới đây chúng ta đừng chờ người ta viện trợ chúng ta số thịt đó, mà chúng ta hãy là những người từng nhà một giết nó. Ngay bây giờ chúng ta có thể chuẩn bị nó, gom tiền để mà chúng ta giết. Nếu mà không giết được con bò thì chúng ta giết một con cừu hoặc con dê cho gia đình chúng ta ăn, và cho những người bà con chúng ta hay cho những người xung quanh nhà chúng ta, hàng xóm chúng ta, không cần cho họ nhiều, cho họ chút đỉnh cũng được, cũng làm đúng được cái sunnah của Nabi Sallam. Còn nếu có thể chúng ta giết hai con, hoặc giết một con bò, hoặc họ gì nhiều hơn để chúng ta chia cái phần thịt nó nhiều hơn, thì ân phước dành cho cái người đó rất là lớn. Vậy chúng ta hãy động viên bà con chúng ta, những người nào có tiền đó, một số người họ có tiền nhưng họ không biết giá trị của nó, hoặc là họ chưa từng làm thì họ lại tiếc của. Còn nếu như đã làm rồi thì chắc chắn là người đó sẽ thích thú làm trong vấn đề đó vào năm tới, nên sao đó. Mà người nào động viên họ, khuyến khích họ thì người đó sẽ hưởng ân phước giống như người đã làm đó. Giống như chúng ta đây là người đi nói cho họ biết, người ta động viên họ làm, nếu họ giết một con thì chúng ta hưởng ân phước của một con, giết họ giết hai ba con thì hưởng ân phước tương tự như vậy. Thì sau đó chúng ta hãy cố gắng đó. Thì mong rằng vào năm tới đây tất cả chúng ta, những người nào nghe được cái vấn đề này, thì mỗi người gia đình chúng ta sẽ tự làm đó, ăn mừng Hãy tự làm nó để cho mừng vì gia đình mình năm nay đã được cái số thịt không cần phải chờ đợi người ta phát cho mình. Nó sẽ tốt hơn, sẽ vui vẻ hơn đối với gia đình chúng ta. Thì nam nữ đều có thể làm được, không nhất thiết là chỉ có nam được phép làm, thì cả nam và nữ vẫn được phép làm, vẫn được phép làm hết. Thì về cái điều kiện và điều khoản của Qurban thì nó có một số điều khoản sau đây. Thứ nhất, đó là Islam, tức là người kafir không được phép làm, cho dù có làm không được Allah Ta'ala chấp nhận cái việc tế của họ. Tại vì đây là việc hành đạo, việc thờ phượng bắt buộc phải, đầu trước tiên phải đó là người Muslim trước cái đã thì mới được phép thực hiện đó. Thứ hai là người trưởng thành, tức có lý trí, tức là người đó đã trở thành tuổi trưởng thành rồi và có lý trí bình thường, không khùng điên, không phải là những đứa trẻ, thì người đó mới có khả năng và mới có đủ điều kiện để mà thực hiện cái việc Qurban của mình. Và thứ ba là người có khả năng đây tức là về tiền bạc hoặc là gì sở hữu được một con vật giết tế trong tài, thì đó gọi là khả năng. Vào ngày ít đó, đối với người nào có đủ số tiền chỉ mua được con vật giết tế, còn gia đình sẽ nhịn đói, thì anh ta muốn giết tế, thì trường hợp phải giết thế nào? Thì trường hợp đó anh ta không được, không nên giết tế, mà hãy để dành tiền để cho gia đình ăn. Tại không có, nếu mà giết tế hết thì gia đình sẽ đói. Trừ khi người nào đã có tiền chừa cho gia đình rồi, dư giả nữa đủ số tiền mua con vật giết tế, thì anh ta hãy nên giết tế. Thì đó là điều gì nên làm, điều đó gọi là khả năng. Và cái chủ đề thứ hai là loại súc vật được phép giết tế. Thì giết tế nó chỉ được phép trong 3 loài mà thôi. Thứ nhất là lạc đà, thứ hai là bò, thứ ba là cừu, trù hoặc là dê. Thì cừu hay là trù, dê nó được gọi là cùng một loài. Thì chắc có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc là con trâu, tại sao nó cũng cùng họ với con bò? Tại sao trâu ra cách, mà tại sao không được phép giết tế của bền? Thì có người hỏi Sheikh Uthaymeen vậy chứ như thế nào việc giết tế trâu làm Qurban? Thì Sheikh Uthaymeen mới nói, thời Ả Rập ngày xưa đó, Quran được ban xuống cho họ, kêu họ là giết tế súc vật để mà làm Qurban. Thì ở xứ sở của họ thời đó, vào lúc đó, con trâu là con vật ít được họ biết đến. Sheikh Uthaymeen công nhận rằng là gì? Con trâu nó nằm cùng loài với con bò, nó với con bò là cùng một loài. Nhưng vào cái thời của Nabi Sallam mà Quran được ban xuống, Allah Sallam là đấng muốn cho phép như thế nào là nó cho phép, hay cấm như thế nào là nó quyền của Allah. Nhưng mà con trâu là con vật ít được người Ả Rập biết đến, cho nên Nabi cũng như tất cả Sahaba Nabi chỉ giết lạc đà, cừu và trâu, lạc đà, cừu và dê, chứ họ không có giết trâu. Cái cá Nabi cũng như tất cả Sahaba Nabi không có giết trâu. Thì Sheikh Uthaymeen nói đó là vấn đề họ không biết tới nên họ không có làm. Thì chắc có được phép giết hay không? Thì Sheikh Sunna là không. Nhưng có một số lưu lời mẹ họ nói được. Thì họ dựa vào đâu? Họ dựa vào cái sự so sánh rằng là gì? Con cừu, xin lỗi, so sánh rằng là gì? Con bò với con trâu là cùng một họ, cũng giống như con dê, con cừu nó cùng một họ. Thì chứ giết được con cừu thì giết được con dê, thì con trâu cũng tương tự như con bò, thì giết đó sự so sánh của là mẹ, chứ không có bất cứ cái hadith, cũng không có bất cứ cái việc làm hành động nào của Nabi cũng như Sahaba Nabi họ đã giết trâu để mà làm Qurban. Tương tự thế giống như là trong cái Adhahi, tức là đi làm Hajj, thì cũng vậy. Thì mà người ulama, con số ulama cho rằng được, thì họ chỉ so sánh thôi chứ không có bằng chứng xác thực, cũng không có bằng chứng chứng minh rằng con trâu mà Nabi bảo giết con trâu để làm Qurban hay làm khi có, không có, thì không nên, chứ không phải là haram. Nhớ là không nên, tại vì Sheikh Uthaymeen nói rõ là gì, thời của Nabi ít người biết đến con trâu, cho nên họ không có giết con trâu làm Qurban. Thì Nabi cũng như tất cả Sahaba Nabi không qua giết trâu để mà làm Qurban cả. Họ chỉ giết bò, lạc đà và cừu và chuồng mà thôi. Thì đó là những con vật được giết tới Qurban. Thì cái bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong Quran: "Wa li kulli ummatin ja'anna mansakan li yadhkuru isma Allahi 'ala ma razaqahum min bahimatin an'am." Thì mỗi cộng đồng ta đã ấn định cho họ mỗi nghi thức giết tế riêng để cho họ thể hiện, để cho họ niệm đại danh Allah khi giết tế loài an'am mà ta đã chu cấp cho họ làm thực phẩm. Thì cái loài an'am này đó, trong câu kinh này theo tafsir giải thích chữ an'am này thì chữ dọn dạng, đó là những loài lạc đà, bò, cừu và dê thôi, ngoài ra không có những con vật nào khác ngoài những vật này, thì đó được gọi là an'am. thì mỗi một con cừu hay mỗi một con dê nó được giết cho một người và cả và gia đình cho anh ta và gia đình của anh ta. Ví dụ một người đàn ông có gia đình thì gia đình anh ta không phân biệt là anh ta được bao nhiêu con, bao nhiêu đứa con, 2 hay 3 hay 1 đứa con chẳng hạn, thì anh ta được quyền giết Qurban cho bản thân anh ta và cả gia đình của anh ta. Cũng giống như Nabi Salam đã giết tới Qurban cho gia đình mình như thế. Là một con bò thì có thể giết được cho 7 người, 7 gia đình, tức là 7 người đàn ông hùng tiền lại, hoặc là 7 gia đình hùng tiền lại giết một con bò thì làm cho cả gia đình, sau đó chia 7 phần, chia làm 7 phần thịt, thì mỗi một người lấy một phần về nhà mà chúng ta ăn cái việc Qurban đó thì ăn phước sẽ được chia cho 7 người. Nếu một người làm được nó thì nó sẽ rất tốt. Nhớ rằng là gì, chứ một người được phép làm được nhiều hơn một con cừu không, hay là một người được phép làm nhiều hơn con bò không? Ví dụ có tiền làm được 2 con bò hay 3 con bò thì giết được hay không, thì đó là nên, nếu có thể thì nên làm nhiều hơn thì càng tốt. Tại vì Nabi Salam đã không giết một con mà là bị giết nhiều hơn một con, mà là bị giết nhiều năm như thế, chứ không phải là bị giết một năm. Mà người nào năm nay làm thì năm năm cố gắng làm nữa, ít gì cũng nên làm thêm giống như năm ngoái chứ đừng có bỏ, hoặc có thể nhiều hơn thì sẽ tốt hơn, ân phước sẽ được nhiều hơn. Sao đó ở Việt Nam chúng ta thường thường nó là gì, chờ đợi cái sự cung cấp thịt ở nước ngoài nhiều hơn là trong xứ chúng ta làm, trong khi đó trong xứ chúng ta nhiều khi có khả năng, thừa khả năng mà họ lại không làm, họ tiếc của, hoặc là họ chưa có ai làm trước đó nên họ không muốn là người đầu tiên làm đó. Nhưng họ không biết rằng là nếu là người đầu tiên làm cái việc làm đó trong xứ, ân phước sẽ đổ dồn lại cho người đó nếu những người khác bắt chước theo anh ta. Thì chúng ta hãy nên thực hiện đó. Rồi các bằng chứng của Abu Ayyub là nói về một con cừu. Một người đàn ông trong thời của Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam đã giết tới Qurban cho anh ta, gia đình của anh ta, rồi ăn và bố thí cái số thịt đó. Đó là những thứ hai. Nói về con lạc đà và con bò được giết cho 7 người. Và hadith của ông Jabir radiallahu anhu, ông ta kể: chúng tôi đã giết tế cùng với Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam trong năm Hudaybiyah, mỗi con lạc đà hay họ mỗi con lạc đà là 7 người và mỗi con bò cũng 7 người. Thì chúng ta gom là 7 người giết một con bò, hoặc là mỗi một người giết đi một con cừu và một con dê. Đây đến chủ đề thứ 3 về các điều khoản bắt buộc về giết tế Qurban, tức là nói về cái độ tuổi. Thứ nhất, lạc đà phải ít nhất là 5 năm tuổi. Thì cái độ tuổi ít nhất đó là 5 năm tuổi trở lên, tức là hơn 5 năm tuổi là được, đúng 5 năm tuổi là được phép rồi. Ví dụ con vật đó được 6 tuổi càng tốt. À, miễn sao nó không có bị bệnh, bị hoạn, bị ốm gì đó là tốt. Thứ hai là lời bò, đó là 2 năm tuổi. Chúng ta nhớ, chúng ta hãy kiểm tra về độ tuổi, rất là quan trọng độ tuổi. Chúng ta khi mà giết tế Qurban, chúng ta đã bỏ số tiền không phải là ít, thì chúng ta cần phải xác định rằng cái con vật chúng ta giết nó đã đủ điều kiện chưa. Quan trọng là độ tuổi. Có những người giết tế là thấy rằng là gì, nó còn một vài tháng nữa là nó đến, nó mới đủ 2 năm tuổi thì chúng ta cứ giết đi. Chúng ta nếu mà chúng ta biết rằng nó thiếu về độ tuổi thì chắc chắn rằng Allah Ta'ala sẽ không chấp nhận nữa. Tại vì cái điều kiện chưa đủ, làm sao nó chấp nhận được cái con vật đó. Thì đừng bao giờ làm như thế. Chúng ta hãy kiên nhẫn tìm con khác. Và đừng có gì cái ham lợi trước mặt mà trước mặt mà chúng ta lại mất đi cái gì, cái ân phước vĩ đại. Đó là cái phần thưởng nên Allah Ta'ala giết tế Qurban thì Allah Ta'ala thì cái độ tuổi rất là quan trọng. Đúng 2 năm tuổi đã khẳng định rằng nó đã 2 năm tuổi trở lên. Thì chúng ta cho dù nó có mắc hơn con kia chút đỉnh thì chúng ta cũng đừng tiếc tiền, hay bỏ ra mua con vật đó, chứ chúng ta an tâm hơn. Chúng ta an tâm để mà thực hiện nó, để chúng ta được cái ân phước vĩ đại hơn. Còn về dê thì phải 1 tuổi trở lên. Còn cừu thì nó nhanh hơn, nó ít hơn, nó là gì? 6 tháng là đủ. Bằng chứng là ông Jabir radiyallahu anhu, ông ta thuộc là Rasul sallallahu alaihi wasallam: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الطعن. Không được phép giết Qurban ngoại trừ con súc vật ở độ tuổi Musinna. Và nếu như các ngươi bất lực, tức là không có tiền mua con vật Musinna, thì các ngươi được phép giết con cừu ở độ tuổi Jaza. Thì ulama chỗ này người ta phân tích Musinna. Musinna của con lạc đà đó là 5 năm tuổi, còn Musinna của con bò là 2 năm tuổi, còn Musinna của con dê là xa là 1 năm tuổi. Con cừu thì đầu tiên cha dạ tức là 6 tháng tuổi. Có người là mẹ cho là 1 năm nhưng mà đúng ra là 6 tháng. Bởi vì cái bằng chứng khác là cái hadith của ông Uqba bin Amir Ông ta nói với Rasul Sallam, tôi chỉ có mỗi một con cừu ở độ tuổi cha dạ thôi, tức là con cừu của tôi nó ở độ tuổi 6 tháng thôi, chứ không có con cừu ở độ tuổi 1 năm, vậy chứ tôi được phép giết Qurban hay không thưa Rasul? Thì Rasul Sallam bảo anh hãy giết Qurban đi. Thì có còn chứng chứng minh rằng gì, con cừu 6 tháng tuổi là đủ để làm Qurban rồi, nhưng con dê là phải đúng 1 năm. Thì dê Việt Nam chúng ta nó có hai loại, như không phải là hai loại, nó có nhiều loại, nhưng mà Việt Nam ở đây thường nuôi là loại dê cỏ hay là dê núi. Dê đó nó nhỏ con, nó 1 năm tuổi nhưng mà nó khoảng tầm chừng 30 kg trở lại hay là hơn chút đỉnh thôi. Còn dê Hòa Lan á, nếu mà 1 năm tuổi thì nó tầm chừng 40 kg hay là hơn nữa. Thì nếu chúng ta mua dê thì chúng ta cần phải suy xét coi con dê thuộc giống dê gì, em dê cỏ hay là dê núi hay là dê bách thảo gì đó. Thì những loại đó là những con dê nó giống nhỏ, còn dê kia là nó lớn con nhưng tuổi nó vẫn còn ít. Thì chúng ta hãy xem xét cho kỹ, đừng có thấy con dê này 30 kg chúng ta cứ tưởng con nào cũng đủ tuổi, không phải. Cần phải hỏi người nuôi nó, con này nó đã đúng tuổi chưa, chúng ta hãy nên hỏi, chúng ta hãy nhớ hãy nên hỏi. Nếu như người kia nó dốc thì họ sẽ chịu trách nhiệm chứ Allah. Thí dụ chúng ta mua bò hay mua dê mà của bạn, tôi nói con này đúng 2 tuổi chưa, con bò, nếu họ nói đủ 2 tuổi mà chúng ta khẳng định 2 tuổi, chúng ta cứ việc làm đi. Còn nếu như họ nói dốc thì họ bán chúng ta thì họ hoàn toàn chịu trách nhiệm cái lời nói của họ. Hoặc là con cừu và con dê nó nên họ nói con dê này đúng 1 năm rồi, nhưng trong khi nó thiếu, nhưng chúng ta không biết, chúng ta là những người không có rành về cái độ tuổi của con dê đó chẳng hạn, thì chúng ta mua về chúng ta làm, sau đó họ nói chúng ta phát hiện là nó chưa đủ, thì chúng ta, cái người mà nói dối chúng ta, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cái lời họ đã nói. Allah sẽ trừng trị họ, chúng ta xong nhiệm vụ. Tại chúng ta là người không biết, chúng ta mua dựa vào lời nói của họ chúng ta mua, thì người nào nói dối người đó sẽ chịu trách nhiệm về cái việc làm đó. Còn nếu không, chúng ta hãy nhờ những người nào có kinh nghiệm nhìn về những con vật đó. Tại những con vật nó có độ tuổi thì những người có kinh nghiệm họ biết được nó bao nhiêu tuổi. Hình, còn về hình của con vật á, thì con vật giết Qurban đó nó phải là lành lặn, phải mạnh khỏe, không bị bất cứ tật nguyền nào gây ảnh hưởng đến thịt của con vật cả. Thì cho nên con vật nếu bị ốm, bị mù, bị què, bị cục đuôi, bị cục sừng, bị gì sứt móng, hay là bị mù mắt, hay là bị một cái tật gì đó trên con vật, thì con vật đó là không được phép giết Qurban. Nhớ, con vật giết tới Qurban phải là con vật đẹp, càng đẹp càng mập, càng nhìn bắt mắt thì cái giá trị nó càng lớn. Trừ khi chúng ta không có mà chỉ có một con, một giết giống như chúng ta đầu tiên lựa con vật rất là đẹp, nhưng chúng ta nuôi nó một vài ngày thì nó bị bệnh, thì chúng ta không có tiền mua con khác thay thế, thì cứ giết con đó đi, inshallah Allah hy vọng rằng Allah chấp nhận nó. Còn nếu như có con vật khác thay thế rồi thì chúng ta đừng bao giờ mà giết đi con vật bị bệnh đó, tại giết con vật bị bệnh nó sẽ không được chấp nhận, mà hãy giết con vật thay thế khác mập mạp và đủ điều kiện hơn. Bởi vì Nabi Sallam nói arba'un la tajuzu fil adahi, có bốn loại tật nguyền mà không được phép làm Qurban. Thứ nhất al awra'ul bayyinu awaruha, là con bị mù, con vật nó bị mù rõ ràng. Thứ hai là al maridu al bayyinu maraduha, con vật nó bị bệnh rõ ràng, nhìn vô biết nó bệnh liền. Và thứ ba là al arja'ul bayyinu arajuha, là con vật nó bị què, đường chân đi khập khởn hay bị cột một chân. Thứ tư anh atrafa ullati la tunqi, hoặc cái bị ốm, nó ốm rồi nó là gì, nó lồi xương ra. Thì đó là bốn loại đặc điểm không được phép giết tế đó. Thì dựa vào bốn đặc điểm này suy luận thì những đặc điểm khác đó là gì, nó bị cục sừng hay là cục đuôi hay là bị sức móng này kia, thì những con vật đó không đủ điều kiện để mà giết Qurban, trừ khi không có con vật thay thế nào khác ngoài con đó, thì chúng ta inshallah cầu xin Allah chấp nhận đó. Thứ tư, cái chủ đề tư là về thời gian giết tế Qurban. Thì cái thời gian giết tế Qurban đó là phải sau cái thời gian Salat Eid, tức là ngày Eid chúng ta sẽ hành lễ Salat. Thì cái người nào giết tế Qurban sau đi cái lễ Salat được thực hiện thì đó gọi là Qurban. Còn người nào mà giết con vật xuất nhật trước khi hành lễ Salat thì đó chỉ là một loại thịt bình thường mà thôi. Giống như là vì Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith do ông Barra bin Azib, ông ta kể là Rasul Sallam man salla salatana wa nasaka nusukana qad asaba an-nusuk wa man dhabaha qabla an nusalliya falyu'id makanaha ukhra. Ai đã hành lễ salat cùng như ta và sau đó giết Qurban cùng lúc ta giết tới Qurban thì y đã được nghi thức Qurban. tức là đúng sunnah của ta. Còn ai giết tế trước khi hành lễ salat thì hãy giết lại con khác. Thì cái thời gian của nó là sao? Kể từ sau salat, tức là sau salat luôn sau các bài khutbah thì chúng ta về nhà bắt đầu giết nó. Mà người nào vội vã giết trước đó thì đó là không được phép, đó là không được gọi là qurban. Và từ ngày hôm đó kéo ngày thêm 3 ngày sau đó nữa, tức là ngày Eid chúng ta là ngày 10, nó thêm 3 ngày sau đó tới ngày 11, 12 và 13 thì tổng cộng là 4 ngày. Thì 4 ngày đó cho đến khi mặt trời lặn của ngày thứ tư đó, đó là hết giờ giết tới qurban. Người nào giết sau giờ đó nữa thì đó chỉ là loại thịt bình thường, giống như bao loại thịt khác mà thôi. Thì cái thời gian tốt nhất để em cho giết tới qurban đó là thời gian sau khi salat Eid xong. Bởi vì cái hadith của ông Barra bin Azib, ông ta kể rồi Rasulullah nói: Inna awwala ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli thumma narji' fananhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man nahara qabla as-salah fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli laysa minan nusuki fi shay. Quả thật rằng ngày hôm nay cái việc làm đầu tiên là chúng ta hành lễ salat, sau đó là chúng ta giết qurban. Ai đã làm như thế thì người đó đã làm đúng sunnah của ta. Còn ai cắt cổ con vật trước salat thì đó chẳng qua là loại thịt người đó giết để cho gia đình ăn mà thôi, chứ không được gọi là thịt qurban gì cả. Thì đó là cái thời gian bắt buộc được Nabi SAW quy định giết tới qurban đó, những ai muốn giết tới qurban. Thứ năm, về cái loại thịt về cái giết thịt qurban và những điều kiện bắt buộc chủ làm qurban nên làm, tức là cái người nào có ý định muốn làm qurban á thì hãy nên làm những cái điều sau đây. Đây là khuyến khích. Thứ nhất á là về cái thịt giết qurban là hãy nên ăn cái phần thịt mình giết, tức là tự tay mình giết nó. Nó là sunnah là tự tay mình giết, giống như Nabi đã tự giết. Còn nếu không có thể hoặc là sợ hay gì đó thì nhờ người ta giết được cũng cười cũng được. Thứ hai là gì? Nên ăn cái số thịt đó, tức là chúng ta hãy lấy cái phần thịt đó chúng ta ăn, đừng có cho hết mọi người, mà hãy ăn một chút về cái phần thịt đó. Và lấy cái phần thịt đó nữa chia cho bạn bè và bà con của mình hay là thân thuộc của mình. Và thứ ba nữa là gì? Nên cho người nghèo cái phần thịt đó. Thì là Allah Ta'ala phán: "Fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir." Thế nên các người hãy ăn số thịt giết tế đó và hãy phân phát cho người nghèo, người khó khăn. Thì theo sunnah là một con vật giết tế qurban chúng ta chia làm 3 phần. 3 phần đều nhau. Một phần chúng ta để dành cho gia đình chúng ta ăn. Một phần chúng ta tặng cho bà con thân thuộc và hàng xóm chúng ta. Còn một phần chúng ta đem bố thí phân phát cho người nghèo. Tức là cho hai phần giữ lại một phần chúng ta. Thì đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Còn nếu như chúng ta ăn hết nguyên con vật đó không có bị gì cả, nhưng chúng ta mất đi sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Những gì chúng ta cho đi nó sẽ còn đối với Allah Ta'ala vào ngày Kiyamah. Còn những gì chúng ta để lại để ăn á, chúng ta hãy biết rằng nó không còn ở nhà sau nữa, mà nó mất đi sau khi chúng ta đã ăn nó sập. Còn vì có số người họ nói thịt qurban này là không được phép cho những người ngoài đạo ăn. Có nhiều người họ nói vậy. Có gì thậm chí là trong một số tới cộng đồng Muslim á, họ lại khắc khe đến nỗi là gì, họ nói người nào vô đạo là không được phép cho ăn luôn á. Giống như người họ cải đạo sang gì Islam, họ không cho ăn thịt qurban, đó là sự sai lầm. Sai lầm, rất là sai lầm. Tại thịt qurban này nó chỉ là gì, quan trọng đó là gì, cái phần giết tế cho nó kìa, chứ phải là cái phần thịt còn lại. Tại Allah Ta'ala phán là gì? Không phải cái số thịt và cái số máu đó nó sẽ đến được với Allah, mà nó sẽ đến với Allah bằng cái sự tất qua, lòng kính sợ các ngươi đó như ngài. Tức là chúng ta không giết tới qurban ngoại trừ vì Allah, ngoại trừ khi gì sợ Allah và hy vọng cái phần thưởng đó Allah, chúng ta mới giết qurban. Còn cái phần thịt đó nó chỉ là gì, làm chúng ta vui vẻ vào ngày hôm đó thôi, chứ không phải đến với Allah. Số thịt đó, số thịt vẫn còn bên cạnh chúng ta. Thì người ngoại đạo những người phép ăn thịt đó, nhưng nó có một lời khuyên như thế này: nếu như cái số thịt dư đó đó mà trong cộng đồng Islam chúng ta những người Muslim không cần đến nữa, tức là thừa đó, tức là tất cả mọi người đều có phần hết rồi, cái phần còn lại đó chúng ta muốn cho người ngoại đạo với mục đích rằng là gì, ngày hôm nay là ngày Tết chúng tôi muốn cho các người để biết rằng là gì, cái sự tốt đẹp của người Muslim đến với gì, đến với mọi người, thì hãy nên cho họ. Đặc biệt là những người nào lại có cha mẹ hay là có người họ hàng của mình là người kafir, chúng ta hãy nên cho họ, hãy nên cho họ số phần thịt đó. Tại nó không có ảnh hưởng gì, không phải là haram gì cả, mà cho họ với mục đích rằng gì, mong rằng gì ngày nào đó họ sẽ thay đổi suy nghĩ và họ sẽ vào Islam thì sao. Thì ngày xưa Nabi đã tặng quà cho người Do Thái, và Nabi đã ăn quà, ăn về ăn thịt của người Do Thái cho Nabi. Có sự trao đổi giữa Nabi với người Do Thái. Thì Do Thái là người Kafir, thì người Kafir vẫn có thể ăn được số thịt này. Cái bằng chứng chứng minh rằng chúng ta nên chia thịt làm ba phần, đó là sunnah của Nabi Sallam, đó là cái hadith của Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ông ta kể là cung cách của Nabi Sallam là qurban, đó là người đã để cho gia đình một phần ba số thịt, phân bố thí cho người nghèo và hàng xóm một phần ba số thịt, và một phần ba còn lại thì người mang tặng cho bà con và người thân thuộc của Nabi. Thì đó là chúng điều sunnah Nabi chúng ta nên làm gì, đó là tất cốt sẽ được cái gì ân phước nhiều hơn, chúng ta sẽ ân phước nhiều hơn cho cái con vật chúng ta. Và chúng ta dự trữ thịt lại, chúng ta được phép dự trữ tùy ý chúng ta muốn dự trữ bao nhiêu. Thì nghe đặc biệt ngày hôm nay nó có tủ lạnh thì chúng ta được phép dự trữ nhiều hơn cái gì 3 ngày. Thì ngày xưa Nabi đã cấm, thời Nabi đã cấm không được phép dự trữ số thịt đó hơn 3 ngày. Nhưng mà sau này Nabi đã xóa bỏ đi cái lệnh đó, tức là chúng ta được phép dự trữ số thịt của bàn đó bao nhiêu ngày cũng được. Điều nữa, có số người hiểu lầm rằng là gì, ăn thịt đó đó cái số xương đó cần phải chôn, hoặc là số xương cần phải giữ kỹ số xương đó, họ sợ đến nó là gì, họ sợ thất lạc số xương đó nữa. Hoàng sao mà gom cái xương của con vịt của bàn lại họ chôn cùng một chỗ, họ sợ rằng là gì, nếu mất thì nó ngày sau nó sẽ đòi mình, thì không có gì đó. Cái số xương đó cũng giống như bao cái số xương của con vật khác, chúng ta có thể gì trước khi những con vật kia chúng ta giải quyết số xương thế nào thì giờ chúng ta giải quyết số xương nó giống vậy, không có gì, không có cái sự khác biệt gì hết. Chỉ có khác biệt một điều nữa thôi, là con vật qurban người chủ giết qurban không được phép đem bán đó. Cái số thịt cũng như cái bất cứ gì liên quan đến con vật qurban đó, người chủ giết qurban tuyệt đối haram anh ta đi bán, tại vì con vật đó anh ta đã bán cho Allah rồi, thì Allah sẽ gì trả tiền cho anh ta bằng cái phần thưởng. Có bao giờ chúng ta cầm một vật mà bán 2 lần không? Chúng ta bán cho người này xong chúng ta cầm lấy lại bán cho người khác, không thể được. Chỉ bán 1 lần thôi, trừ khi chúng ta mua lại hoặc người ta cho mình, thì chúng ta giết cuốc bàn là chúng ta đã bán cho nó rồi đó. Thì con vật đó là haram chúng ta bán cho bất cứ một người nào. Nhưng số thịt đó chúng ta đem cho một người nào đó thì người đó được quyền đi bán cho người khác. Điều thứ hai là những cái điều khuyến khích cái người muốn có định giết tế của bàn đó, làm những điều sau đây. Khi vào ngày đầu tiên, tức là ngày 1 tháng 12 tháng Dhu-Hijjah, thì người nào có định làm của bàn thì hãy nên làm những điều sau đây, đó là không hớt móng tay, không hớt tóc, không tỉa râu, không lấy bất cứ gì trên cơ thể của mình hết. Là tóc tai hay là gì trên cơ thể chúng ta là không được phép lấy nữa. Mà hãy giữ cơ thể chúng ta trên cơ thể trạng bình thường cho đến ngày sau khi chúng ta giết tế qurban xong, chúng ta mới được phép hớt tóc, mới được phép hớt móng tay, mới được phép tỉa râu, mới được phép gì lấy những cái phần gì thịt da dư trên cơ thể chúng ta. Còn nếu chúng ta lấy đó là gì, haram. Tại vì Nabi Sallam nói إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. Khi bước vào những ngày đầu, những ngày của tháng Dhu-Hijjah, đối với những ai có súc vật mà muốn giết tế qurban thì cấm tuyệt đối không được phép hớt tóc, hớt móng tay và móng chân. Và có đường duyên khác là gì, cấm đụng đến cơ thể, tức là xâm phạm, làm gì cắt da, cắt gì trên cơ thể chúng ta, hay là nhổ lông như cơ thể chúng ta, đó là haram cho đến khi nào chúng ta giết xong con vật này. Thí dụ như người nào đó có ý định là năm nay mình sẽ giết tế qurban, thì bắt đầu ngày mùng 1 của tháng Dhu-Hijjah cho đến ngày mùng 10 không được phép hớt tóc, không được phép hớt móng tay, không được phép tỉa râu, không được phép gì nhổ lông tay lông chân của mình cho đến khi nào mình giết qurban xong. Nhưng tắm gội thì bình thường, hiểu không, tắm gội bằng xà bông hay là ăn uống, tất cả chỉ có cấm bấy nhiêu thôi, ngoài ra thì tất cả mọi việc thì bình thường hết. Thì về phần thứ bảy đó là Akiko, thì chủ đề thứ nhất định nghĩa Akiko về thời gian về hậu lý. Thì Akiko theo ngôn từ Ả Rập, Akiko được rút cho chữ từ Anh Ức, thì có nghĩa là cắt. Nó nguyên thủy đó gì, cái nguyên thủy là dùng từ này trong cái việc cạo đầu của trẻ sơ sinh. Thì đó về cái định nghĩa của có chữ Akiko. Còn theo định nghĩa về cái giáo lý, đó là giết súc vật ăn mừng trẻ ra đời vào ngày thứ bảy sau khi sinh, trước khi cạo đầu cho trẻ. Tức là sunnah của Nabi là sau khi chúng ta sanh được sanh con thì ngay ngày thứ bảy sau khi nó ra đời, sunnah là ngày hôm đó chúng ta sẽ làm aqiqah cho nó. Sau đó chúng ta cạo đầu cho nó, sau đó chúng ta đặt tên cho nó. Còn nếu không có thể thì chúng ta sẽ giết vào ngày thứ 14. Nếu không thể chúng ta giết vào ngày thứ 21. Còn không thể nữa thì chúng ta được phép giết bất cứ lúc nào trước khi đứa trẻ trưởng thành. Còn nếu như không có khả năng nữa thì sau này đứa trẻ lớn lên sẽ tự mình giết cho mình. Thì thứ hai về giáo lý Aqiqah, thì Aqiqah này nó là Sunnah Mu'akkada, tức là Nabi Salam đã làm không bỏ mỗi khi có con hay là gì có cháu, Nabi đã làm như thế. Thì bậc hadith là Salman bin Amir al-Dabi, ông ta kể Rasul Salam đã nói: Man gulam aqiqatuhu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha, là mỗi đứa trẻ đều được quyền hưởng aqiqah, được giết thay chúng và để xóa đi điều xấu xa khỏi chúng. Tức là vì nếu mà chúng ta không giết thì những điều xấu đó nó có thể là sẽ đeo bám vào đứa trẻ đó. Nhưng mà khi giết thì Allah Taala sẽ xô đuổi đi những cái điều xấu cho đứa trẻ, cho đứa trẻ sẽ mạnh khỏe hơn, cho đứa trẻ nó sẽ gì? Sống tốt lành hơn, bình an hơn. Nếu như chúng ta không làm thì nó sẽ đeo bám dây dẫn vào đứa trẻ đó, giống như cái hadith chúng ta vừa nghe này. Thì đây là cái hadith sahih do Bukhari ghi lại. Và cái hadith khác do Samura radiyallahu anhu dẫn lời của Rasul sallam nói: Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaq ra'suh. Tất cả trẻ em thì tất cả trẻ đều thiếu nợ aqiqah, hãy giết tế thai cho chúng vào ngày thứ bảy tuổi đời của chúng và đặt tên rồi cạo đầu chúng. Thì đó là sunnah mà Nabi sallam đã làm, thì chúng ta hãy nên thực hiện đối với người nào có con. Và hadith khác của Abdullah bin Amr bin Aus dẫn lời Rasul sallam nói, Nabi nói: Man gulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu fal yansuk, là ai được sinh cho đứa con và có ý định muốn giết súc vật thì hãy giết thai cho chúng. Nếu có định đó thì hãy nên làm. Thì người nào có định hãy làm đi, Allah sẽ trợ giúp người đó, sẽ có tiền. Giống như chúng ta nói không có tiền thì chúng ta cố gắng đi, sao đó Allah sẽ giúp chúng ta. Không nhất thiết chúng ta giết nó xong chúng ta phải đãi hết chung một xóm. Nếu chúng ta không có tiền, chúng ta chỉ có đủ tiền mua được hai con cừu hoặc một con cừu thôi, chúng ta không có tiền để mà tổ chức một cái bữa tiệc vui mừng, thì chúng ta giết nó xong chúng ta làm đơn giản thôi, nướng hay là gì, luộc gì đó, chấm muối tiêu cũng được, hoặc là gì chúng ta cắt xong xuôi chúng ta chia cái phần thịt cho một số người, cũng được gọi là gì, cũng gọi là giặc chứ có. Em không nhất thiết phải mời đãi thật long trọng và thịnh soạn, phải mời số lượng bao nhiêu người như thế này thì không có bắt buộc gì. Mà nếu được như vậy thì sẽ mừng cho gia đình thì chúng ta thôi, còn gì có bắt buộc không có, chỉ cần quan trọng giết được hai con vật đó. Học giả anh Khattabi, anh ta nói về ý nghĩa của việc thiếu nợ khi có như thế này. Anh ta nói: Ulama có sự bất đồng ý kiến về vấn đề này rất là nhiều, nhưng mà cái ý kiến đúng nhất đó là ý kiến của Imam Ahmad bin Hanbal. Anh ta nói: Việc này nói về cái lời biện hộ, tức khi đứa trẻ chết lúc còn nhỏ trước khi cha mẹ giết aqiqah cho bọn chúng thì cha mẹ không được hưởng cái lời biện hộ của chúng. Thì như thế này, những người nào có con chết lúc còn nhỏ thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ vào ngày Kiyamah sẽ cho đứa trẻ đứng ngay trước cửa của cái lối dẫn đi vào quả ngục. Nếu như cha mẹ nó là người Muslim á thì nó gặp cha mẹ nó sẽ nắm tay cha mẹ nó lại, nó sẽ cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho cha mẹ nó. Còn thì nó sẽ cầu xin tới đến khi nó hài lòng cho đi vào thiên đàng cùng với nó. Còn người nào không giết aqiqah sẽ mất đi cái lời biện hộ đó. Đó là lời giải thích của Imam Ahmad bin Hanbal. Và ý kiến này là nó được xếp đúng nhất so với tất cả các ý kiến khác. Thì chúng ta hãy nên thực hiện đó. Còn về thời gian aqiqah thì như đã nói hồi nãy, thì đầu tiên đó là 7 ngày sau sanh. Không được thì ngày thứ 14. Không được vào ngày thứ 21. Không được bất cứ lúc nào trước khi trẻ trưởng thành. Và còn mà không có khả năng nữa thì sau này đứa trẻ sẽ tự tay mình giết aqiqah cho mình. Rồi chủ đề thứ hai về số lượng giết tế giết aqiqah thì đối với con trai thì hai con cừu hoặc hai con dê, còn đứa trẻ bé gái thì chỉ một con cừu hoặc một con dê mà thôi. Tại này Nabi sallam nói: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه giết cho trẻ trai thì hai con cừu cân đối nhau và cho bé gái thì một con cừu. Thì đó là hadith rõ ràng. Có một số người họ làm bò, có số người họ làm về trâu, có số người họ làm gà. Vậy chứ được hay không? Thì sunnah Nabi là tốt nhất. Tại vì Nabi sunnah Nabi kêu giết cừu, giết bò, giết cừu, giết dê, giết cừu và giết dê. Chứ Nabi không kêu giết bò, Nabi cũng không kêu giết lạc đà. Nhưng mà ông Anas bin Malik, ông ta đã làm Akiko bằng một con lạc đà. Thì đó là việc làm của Sahaba thôi, chứ không phải sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì chúng ta tốt nhất nên làm đúng sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, đó là giết cừu hoặc là giết dê. Còn bò hay là trâu hay là những con vật khác thì không phải sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi đó được xếp hàng đầu trong cái việc làm của tôn giáo. Cái độ tuổi của Akiko nó giống hệt như độ tuổi của làm Kurban, hoàn toàn giống hệt nhau. Cừu là phải 6 tháng, còn dê là phải 1 tuổi. Giống mệt nha, khi có dài thì của bà giống mệt như nhau về cái độ tuổi của nó. Rồi còn về cái chủ đề thứ 3, việc đặt tên và cạo đầu và rơ lưỡi và azan cho đứa trẻ đó. Thì đặt tên, chúng ta hay nên đặt tên cho đứa trẻ bằng cái tên đẹp nhất chúng ta biết vậy đó. Có một số người sinh chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái cuộc sống xung quanh của những người ngoại đạo, thì lại kêu con mình bằng những cái tên khác, không phải là cái tên mà đã đặt cho nó ngày ban đầu. Họ sợ bằng cái niềm tin như thế thì rất là sai. Nabi đã đổi tên của những người Sahaba mang tên xấu, Nabi đổi lại tên đẹp. Vào thời con Umar, có một người thanh niên, có một trẻ thanh niên đến gặp Umar, nói chuyện với Umar, thưa Umar, hỏi chứ cậu tên gì. Thì cậu ta nói tên mình, thì nói cậu con của ai. Thì ông Mạch hỏi tên cậu ta và hỏi con của ai, rồi nhà cậu ta đang sống ở đâu và cái xóm cậu ta tên gì. Thì tất cả những cái tên cậu ta kể đều liên quan đến lửa hết. Em tiếc cả tên cậu ta cũng bắt nguồn từ lửa, tên cha cậu ta cũng từ lửa, và cái quê hương cậu ta ở cũng là từ lửa, cái làng của cậu ta ở cũng tên là lửa. Thì ông Mạch mới nói gì mày chạy hay gì mày hãy trở về nhà mày liền đi, nhà mày đang cháy. Thì cậu bé chạy về nhà liền thì nhà cậu ta đang cháy thật. Thì đó là cái sự gì, cái sự linh hoạt của Allah Ta'ala ban cho Umar. Đó là hadith sahih. Thì những người nào mang tên xấu, chúng ta hãy đổi lại cái tên cho đẹp. Tại vì Nabi nói khi các ngươi đặt tên cho con cái các ngươi thì hãy lựa tên đẹp nhất mà các ngươi đặt. Tại vì sau này ngày Kiyamah, Allah sẽ gọi tên của bọn chúng giống như các ngươi đã gọi tên chúng trên trần gian này trước toàn thể nhân loại. Và cái tên đẹp nhất mà được Allah yêu thích nhất đó là hai tên, thứ nhất là Abdullah, thứ hai là Abdurrahman. Cái thứ đó là hai tên mà được Allah yêu thích nhất. Còn ngoài ra chúng ta hãy đặt những cái tên như là Nabi, tên của Nabi. Thì có một sự hiểu lầm đó là một số người chỉ đặt dọn dẹn trong những gì Nabi 25 giờ Rasul mà thôi. Thì chúng thấy có sự trùng lập rất là nhiều. Giống như chúng ta về châu đốc này, nếu mà nói Isa, chúng ta sẽ đi mỗi chân về Isa. Hay là Muhammad, sẽ đi mỗi chân khi gặp người, kiếm người nào tên Muhammad. Hay là Yusuf, hay là Yunus. Tại vì họ đặt tên trùng rất là nhiều. Họ cứ nói rằng là gì không được phép đặt tên ngoài 25 tên của Rasul, nó không phải. Muốn đặt tên bất cứ tên gì cũng được, miễn sao cái tên đó có giá trị và có cái ý nghĩa đẹp là được rồi. Rồi, còn vấn đề cạo đầu cho trẻ thì dù con trai hay là con gái cũng nên cạo đầu cho chúng vào ngày thứ bảy sau khi sanh chúng. Còn nếu không thì bất cứ ngày nào tùy ý chúng ta nếu có thể. Bây giờ hadith là của ông Ali bin Abi Talib là Nabi Sallam đã làm Akiko cho con của ông ta là Hasan bằng một con cừu. Và Nabi Sallam bảo là gì, Fatima hãy cạo đầu cho con gì cho trẻ, và hãy lấy cái trọng lượng của tóc đó nặng bao nhiêu và đi mua lấy bạc mà đi bố thí cho người nghèo. Thì đó là sunnah của Nabi Sallam. Tức là gì, chúng ta lấy cái trọng lượng của số tóc mà chúng ta cạo đầu cho đứa trẻ, chúng ta lấy cái số bạc tương ứng với cái trọng lượng của cái tóc đó, chúng ta lên cho người nghèo. Thì đó là sunnah cái này vì sao làm, nếu không làm cũng không ảnh hưởng gì. Còn vấn đề rơ lưỡi thì rơ lưỡi đó là chúng ta nên rơ lưỡi cho trẻ bằng trà là, tức là khi mà trái trà là chúng ta nhai nhuyễn, sau đó chúng ta gì đưa vào miệng của trẻ, sau đó chúng ta thay đều trong cái khoang miệng của trẻ và làm sao cho trẻ nó nuốt cái phần trà là đó vô bụng. Đó là sunnah cái này vì sao làm. Bởi cái hadith của ông Abu Musa đó, ông ta kể là khi vợ tôi sanh cho tôi được đứa con trai là tôi bồng đến gặp Rasulullah, là người đã đặt tên cho nó là Ibrahim, và người đã rơ lưỡi cho nó bằng trái trà là. Đó là sunnah. mà Nabi Sallam đã làm. Và hadith khác cho bà Aisha kể, xưa kia mỗi khi có ai đó bồng trẻ sơ sinh đến đưa cho Rasul Sallam thì Rasul đã ro lưỡi cho nó bằng chà là. Thì đó là sunnah mà Nabi đã làm như thế. Một điều sunnah khác nữa là gì? Khi đứa trẻ sanh ra đó, Nên azan bằng vô lỗ tai phải của trẻ và iqamah vào lỗ tai trái của trẻ. Bởi cái hadith của Abu Rafi kể, tôi đã thấy Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam đã azan vào tai của Hassan, con trai của Ali và Fatima, và gì? Bằng cái lời azan của Salah. Tức là gì? Chúng ta azan giống như chúng ta hành lễ Salah, giống hệt như vậy, vô tay phải vậy, coi mắt bên tay trái. Thì mong rằng là gì? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sẽ cho đứa trẻ đó không nghe gì ngoại trừ những cái điều tốt đẹp sau này. Thì đến đây chúng ta đã xong cái bài học của chúng ta đi hôm nay, cũng là cái bài học của cái chương số 5 này. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.